Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Ba ngày 19 tháng 10 năm 2021, tức ngày 14 tháng 9 của năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hà Nội tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19. Việt Nam có thể bị thiếu nước trầm trọng và có thể phải mua với giá cao vào năm 2035. Hàng nghìn hộ dân khu vực miền núi Quan Hóa của Thanh Hóa đang đối mặt với nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trong phần tin quốc tế, Nga sẽ đình chỉ công việc của phái bộ thường trực tại NATO. Đảng Dân Chủ Tự Do Đức nhất trí tham gia đàm phán thành lập liên minh với các đảng Dân Chủ Xã hội và Đảng Xanh, đưa nước Đức tiến gần hơn với việc lập chính phủ mới. Cơ quan Dược phẩm châu Âu bắt đầu đánh giá khả năng sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ nhỏ từ 5 đến 11 tuổi. Trong chương trình còn có bình luận nhan đề tư duy khoa học để thích ứng an toàn, linh hoạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, như đã thông tin, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào sáng mai 20 tháng 10. Kỳ họp diễn ra trong 17 ngày và chia thành 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 20 tháng 10 cho đến ngày 1 tháng 11 theo hình thức trực tuyến. Đợt 2 diễn ra từ ngày 8 tháng 11 đến 13 tháng 11 theo hình thức trực tiếp.
Tại buổi làm việc với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu rất lớn đặt ra trong quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp là vừa cố gắng giảm thời gian làm việc, dự kiến khoảng 17 ngày so với mức trung bình một tháng, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng các quyết sách của Quốc hội đối với sự phát triển của đất nước trong năm 2022 và các năm tiếp theo, bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Các đại biểu cần tận dụng tối đa thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường, tăng cường hơn nữa trách nhiệm tiếng nói đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân vì lợi ích chung của đất nước.
Đến thời điểm này, đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc cần thiết để phục vụ cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc vào sáng ngày mai 20 tháng 10. Nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
Đến ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã cơ bản chuẩn bị chu đáo cho ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội theo hình thức trực tuyến. Công tác vệ sinh phòng dịch COVID-19, bố trí chỗ ngồi giãn cách cho các đại biểu tham dự kỳ họp được tổ chức chu đáo. Ngoài ra, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến, góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan đối với các dự án luật mà tại kỳ họp Quốc hội lần này sẽ thông qua. Về việc tổ chức họp Quốc hội trực tuyến lần này, bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho biết.
Các cái phiên thì tùy theo cái nội dung á, thì mình cũng sẽ mời một số sở ngành mà có liên quan đại biểu. Trước khi vào thì cũng đã xét nghiệm mấy lần, thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ở cái khóa trước mình cũng đã có tổ chức họp trực tuyến rồi một lần, cho nên là cứ theo đó mà thực hiện thôi.
Bà Tô Ái Vang, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh luôn duy trì các hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Đoàn tiến hành rà soát nghị quyết các chủ trương, chính sách, chế độ an sinh xã hội đối với doanh nghiệp và các đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn để tiếp tục có kiến nghị tiếp theo đến Quốc hội Chính phủ. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tại điểm trực tuyến của tỉnh.
Phối hợp với điện lực chuẩn bị cho cái máy phát điện dự phòng để xử lý tình huống bất trắc xảy ra, rồi phối hợp với công an để đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp với lại công ty viễn thông Sóc Trăng VNPT trong cái việc mà đảm bảo kết nối đường truyền, rồi chỉ đạo văn phòng hỗ trợ đại biểu Quốc hội cập nhật, cài đặt, vận hành, thử nghiệm cái app của Quốc hội để phục vụ cho cái kỳ họp trực tuyến.
Đến nay, các công tác chuẩn bị họp trực tuyến ở đầu cầu tỉnh Cà Mau cơ bản hoàn tất. Công ty VNPT Cà Mau đã hoàn thành việc chuẩn bị máy móc, trang thiết bị phục vụ cho kỳ họp. Đài truyền hình Cà Mau đã sẵn sàng để tường thuật kịp thời truyền tải thông tin kỳ họp trực tuyến đến người dân.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 131 phê duyệt Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN gọi tắt là ATISA. Nghị quyết yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệp định sau khi có hiệu lực.
ATISA được coi như bước đi mới trong tiến trình hội nhập về dịch vụ của ASEAN. Khi có hiệu lực, hiệp định này sẽ thay thế hiệp định khung ASEAN về dịch vụ năm 1995 với nhiều nội dung mới theo hướng mở cửa, tự do hóa hơn về dịch vụ. ATISA được hy vọng sẽ đặt nền tảng mới cho việc thúc đẩy thương mại dịch vụ trong khu vực và nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp xuất khẩu dịch vụ trong ASEAN. Về quy tắc, ATISA thiết lập các khuôn khổ thực thi những cam kết tự do hóa Hiệp định Khung 1995, giảm bớt các rào cản quy định phân biệt đối xử với những nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời đưa ra nền tảng pháp luật vững chắc và cơ chế minh bạch hơn cho thị trường dịch vụ trong khu vực.
Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 và tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Phóng viên Minh Long thông tin.
Nghị quyết số 13 sau 20 năm thực hiện và luật hợp tác xã sau 10 năm thi hành trong lĩnh vực nông nghiệp đã chuyển đổi nhận thức về vai trò, vị trí và tính cấp thiết của việc phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp, mô hình hợp tác xã kiểu mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng được môi trường thể chế, hệ thống các cơ chế chính sách phù hợp và đặc thù trong nông nghiệp, duy trì hệ thống quản lý nhà nước theo ngành dọc từ bộ xuống các địa phương, tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên cả nước 20 năm qua đạt khoảng 8.180 tỷ đồng.
Cũng tại Hà Nội, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19. Phóng viên Huy Nam thông tin.
Theo Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội, năm 2020, Hà Nội thu hút được 3,83 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước. 9 tháng của năm 2021 thu hút được gần 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư từ nước ngoài. Trong nhiều năm qua, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, với trên 10% số thu ngân sách thành phố. Các doanh nghiệp FDI đang tạo việc làm ổn định cho khoảng 350.000 người, với thu nhập bình quân 12.700.000 đồng một người một tháng, cao hơn mức bình quân chung cả nước.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có 5 triệu người được nhận gói hỗ trợ thứ 3 và dự kiến việc chi trả gói này sẽ hoàn thành vào ngày 22 tháng 10. Đây là một trong những thông tin được đưa ra tại buổi họp báo chiều qua. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo kế hoạch, việc chi gói hỗ trợ này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 10, nhưng vẫn còn khoảng 1,5 triệu người chưa nhận nên sẽ kéo dài thêm. Những người chưa nhận hầu hết đã kê khai nhưng không có mặt tại địa phương hoặc đang ở khu cách ly, khu phong tỏa.
Trên tinh thần là làm càng sớm càng tốt, chứ không phải để đến ngày 22 tháng 10 thì mới chốt. Đối với các chính sách bổ sung thì theo 5 cái nhóm của Nghị quyết 97 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Liên quan đến việc những ngày qua, nhiều nơi trong thành phố xuất hiện việc hàng quán bán cho khách ăn uống tại chỗ, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo chỉ thị 18 của thành phố thì chưa có kế hoạch cho phép hàng quán bán tại chỗ, chỉ phục vụ mang về.
Các quận huyện, phường xã phải có trách nhiệm theo dõi và nhắc nhở và xử phạt những đơn vị mà thực hiện không đúng theo chỉ thị 18. Chúng ta rất mong muốn cái việc này càng sớm càng tốt, nhưng nó còn phải tùy thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh.
Về hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến nay có 15 tỉnh thành thống nhất phương án thí điểm nhưng chỉ 10 tỉnh thành thực hiện.
Tiếp theo sẽ là một số tin vắn liên quan đến thực hiện bình thường mới tại một số địa phương.
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai đã quyết định kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 và việc thực hiện phương án tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày tại công ty Trang Sinh Việt Nam ở huyện Vĩnh Cửu, nơi vừa phát sinh 38 ca F0. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện doanh nghiệp thực hiện chưa đúng, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa ra hướng xử lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh, trong đó cho phép người dân được di chuyển ra khỏi tỉnh. Hoạt động của nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông xây dựng tại vùng đỏ phải có phương án đảm bảo phòng chống dịch. Tại Thanh Hóa, kể từ 0 giờ sáng nay, địa phương sẽ không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 và các giấy tờ khác đối với người đi qua các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 và không thực hiện xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Đá Đẽo thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng. Ngay trong đêm qua, lực lượng chức năng đã dọn dẹp đống đất đá đổ xuống mặt đường và nhanh chóng thông xe.
Tại hiện trường sạt lở, gần 1.500 mét khối đất đá từ trên đồi phía mái ta luy dương đổ xuống lòng đường. Ông Hoàng Đăng Cương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết.
Cục 2 là quản lý và 494 là quản lý trực tiếp. Sở là phối hợp với Cục 2 thôi, bởi vì đường này là đường Cục 2 quản lý. Thì tôi có điện là họ nói là họ đã còn đưa máy móc thiết bị lên là khoảng 23 giờ thông xe.
Mưa lũ tại tỉnh Quảng Bình làm sạt lở, ngập úng, gây tắc nghẽn giao thông tại 8 điểm trên cả quốc lộ 15, quốc lộ 12A, quốc lộ 9B, 9C, 9A. Ách tắc giao thông tại 19 điểm trên các tuyến tỉnh lộ. Tại địa phương này, hai người chết và hai người mất tích do mưa lũ. Tỉnh Quảng Bình còn 17 thôn bản bị chia cắt do mưa lũ. Có 30 xã với 2.100 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt.
Liên tiếp trong những ngày qua, tại Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to. Cùng với ngập lụt ở vùng Hạ Du thì hàng nghìn hộ dân ở khu vực miền núi đang đối mặt với nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
Vì lâu về dài của tôi thấy sợ lắm, mà nhất là trời mưa sụt mấy cái gốc cây thôi cũng thấy sợ rồi.
Mấy hộ đã cứ sạt dần xuống, cứ mưa hôm trước mưa cũng sạt một ít.
Cái năm 17, 18 mưa to là phải chuyển ra khu ngoài hết đấy.
Cứ mưa liên tục tầm khoảng ngày thứ ba thứ tư là nước bắt đầu mới chảy nhiều ở đây, nên là bà con cũng sợ lắm.
Sau những ngày mưa kéo dài thì quả đồi cạnh quốc lộ 15A ở khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện miền núi Quan Hóa xuất hiện những vết nứt dài. Đất đá sạt lở xuống đường giao thông, đe dọa tính mạng tài sản của hàng chục hộ dân địa phương sinh sống dưới chân đồi. Cũng trong tình cảnh tương tự, bản Ngàm xã Tam Thanh huyện Quan Sơn và bản Ón ở xã Tam Trung huyện Mường Lát nằm lọt thỏm trong lòng chảo, bốn bề là núi cao chót vót, nhiều nơi đã lộ ra những vết nứt có thể sạt trượt bất cứ lúc nào. Ông Lương Chí Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Trung cho biết, vào mùa mưa thì ở đây nước cứ trào ra từ chân núi, như muốn nuốt chửng các hộ dân nơi đây.
Đối với xã Tam Trung thì nói về an toàn thì chả có cái bản nào an toàn cả. Nhưng mà mình phải xác định cái vị trí trọng điểm và nơi nguy cơ cao nhất. Mưa to là phải sơ tán được cái những hộ mà nằm trong cái mình đã có cái sơ đồ sẵn là đến cái nhà ở có thể nói an toàn hơn. Còn khi nào ăn xong xuôi không còn thấy mưa nữa thì thấy ổn thì vẫn phải quay về. Đấy, cho nên là từ cái đó về thì dân cũng rất sợ.
Không phải vô cớ mà người dân bất an như vậy, bởi những năm gần đây, lũ quét sạt lở đất xảy ra với cường độ mạnh và gây thiệt hại ngày càng tăng. Thưa quý vị, dự báo trong những ngày tới đây, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục đón một đợt không khí lạnh, trong khi các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có thể xảy ra đợt mưa lớn tiếp theo. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
Theo dự báo của chúng tôi, khả năng từ đêm 20 tháng 10 lại có một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa khiến nhiệt độ lại giảm trở lại. Khả năng từ đêm 21 đến ngày 23 tháng 10 Bắc Bộ trời chuyển rét và từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao lên khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn tiếp theo.
Thưa quý vị, trước khi chuyển sang phần tin quốc tế là một thông tin đáng chú ý. Nếu không có những chính sách quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên nước hiệu quả, thì trong vòng 50 năm nữa, Việt Nam sẽ thiếu nước trầm trọng. Và 10 năm tới, Việt Nam không chỉ thiếu nước sạch để sử dụng, mà còn phải mua nước với giá cao và thiệt hại đến 4% GDP vào năm 2035. Phóng viên Quang Huy thông tin.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến năm 2025, lượng nước mặt bình quân đầu người ở Việt Nam thiếu so với tiêu chuẩn thế giới là 4.000 mét khối một người một năm. Báo cáo khác của Ngân hàng Thế giới cho thấy, hiện hơn 70% lượng nước ở các sông trên lãnh thổ Việt Nam không thể sử dụng để ăn uống. Tình trạng khan hiếm nước sạch nghiêm trọng xảy ra không chỉ ở các khu vực thành thị mà còn khắp các vùng nông thôn ở Tây Nguyên. Dự báo của Ngân hàng Thế giới chỉ ra rằng, nếu không giải quyết được tình trạng ô nhiễm này, trong 10 năm tới, Việt Nam không chỉ thiếu nước sạch để sử dụng mà còn phải mua nước với giá cao và mất đến 4% GDP vào năm 2035. Ngoài nguyên nhân do diễn biến theo quy luật tự nhiên, thì những tác động của con người khai thác vào các mục đích kinh tế khác nhau cũng khiến nguồn nước suy giảm. Ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam cho rằng:
chúng ta không bắt tay vào làm ngay từ bây giờ thì 20-30 năm sau, con cháu chúng ta sẽ không có nước sạch đủ để mà dùng, bất kể là mùa mưa hay mùa khô, vì là vấn đề là ô nhiễm.
Nhiều ý kiến tại buổi tọa đàm cho rằng việc quản lý khai thác tài nguyên nước phải đảm bảo gắn với mục tiêu an ninh nguồn nước và phát triển bền vững, phải khắc phục được tình trạng thiếu đồng bộ trong các văn bản chính sách liên quan.
Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marit Payne một lần nữa khẳng định cơ chế an ninh mới AUKUS là sự bổ sung cho các cơ chế hợp tác sẵn có như ASEAN và sẽ thúc đẩy hợp tác với ASEAN và các đối tác nhằm mang về lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.
Phát biểu tại Thượng viện Australia, Bộ trưởng Ngoại giao Marit Payne khẳng định quan hệ hợp tác giữa nước này với Anh và Mỹ đã tồn tại hơn 70 năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang đối mặt với nhiều thách thức mới, thì sự ra đời của AUKUS vừa đưa hợp tác giữa ba nước lên một tầm cao mới.
AUKUS sẽ bổ sung cho mạng lưới các quan hệ đối tác của chúng tôi như ASEAN, Thái Bình Dương và các tổ chức ở châu Âu và nhóm bộ tứ. Đây là mối quan hệ đối tác tìm kiếm sự tham dự chứ không phải loại trừ, tìm kiếm cơ hội để biến mọi thứ thành có thể và trao quyền chứ không kiểm soát hoặc bắt nạt. Australia, Anh và Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ với ASEAN và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với các đối tác ở châu Âu, trong đó có cả chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu.
Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố đình chỉ công việc của phái bộ thường trực nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng như chấm dứt hoạt động của văn phòng thông tin NATO tại Moscow.
Đây là phản ứng cứng rắn của phía Nga với quyết định của NATO không công nhận 8 nhân viên cơ quan đại diện thường trực của nước này hồi đầu tháng 10 vừa qua, cũng như việc cắt giảm một nửa quy mô của cơ quan đại diện Nga kể từ năm 2014. Trong thông điệp phát đi ngày 18 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, do các bước đi có mục đích của NATO, chúng tôi không có các điều kiện thích hợp cho hoạt động ngoại giao cơ bản. Và để đáp lại các hành động của NATO, chúng tôi tạm dừng công việc của phái bộ thường trực của chúng tôi tại NATO, bao gồm cả công việc của trưởng đại diện quân sự từ ngày 1 tháng 11. Chúng tôi đình chỉ các hoạt động của phái bộ liên lạc quân sự NATO tại Moscow. Việc công nhận nhân viên của tổ chức này sẽ bị thu hồi kể từ ngày 1 tháng 11 năm nay. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Vương quốc Bỉ sẽ được ủy quyền để duy trì liên lạc với NATO trong trường hợp khẩn cấp.
Đảng Dân chủ Tự do Đức đã nhất trí tham gia đàm phán về việc thành lập một liên minh chính phủ đèn giao thông với các đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Xanh, đưa nước Đức tiến gần hơn với việc thành lập chính phủ mới. Các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày tới, và nếu thành công, liên minh đèn giao thông giữa ba đảng sẽ chấm dứt giai đoạn cầm quyền 16 năm của Liên minh Dân chủ Xã hội Cơ đốc giáo. Phát biểu tại một cuộc họp báo, lãnh đạo đảng FPDP Christian Lindner cho biết:
chúng tôi đã thấy những cơ hội cũng như thách thức về cục diện chính trị hiện nay tại Đức. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã có quyết định lớn lao là tham gia các cuộc đàm phán về việc thành lập một chính phủ liên minh với Đảng Dân Chủ Xã hội và Đảng Xanh. Nước Đức hiện nay cần một chính phủ ổn định, và chúng ta cũng không thể thiếu một nhà lãnh đạo của đất nước để tiến tới hiện đại hóa sâu rộng xã hội, phát triển nền kinh tế và đưa nước Đức tiến lên.
Cơ quan Dược phẩm châu Âu cho biết cơ quan này chính thức bắt đầu đánh giá khả năng sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer cho các trẻ nhỏ từ 5 đến 11 tuổi sau khi nhận được các số liệu từ hãng dược phẩm này. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu thông tin.
Hiện tại, vaccine Comirnaty của Pfizer-BioNTech đang là loại vaccine ngừa COVID-19 được sử dụng nhiều nhất tại châu Âu. Đây cũng là loại vaccine duy nhất được Liên minh châu Âu và Mỹ cho phép tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, cũng như được dùng để tiêm mũi vaccine tăng cường cho những người có nguy cơ cao. Bên cạnh quyết định đánh giá khả năng sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, cơ quan dược phẩm châu Âu cũng cho biết đã đồng ý cho phép xây dựng thêm 2 nhà máy mới sản xuất vaccine Pfizer đặt tại Italia, có khả năng cung cấp thêm 81 triệu liều vaccine Pfizer cho Liên minh châu Âu trong năm 2021. Ngoài ra, cơ quan dược phẩm châu Âu cũng bật đèn xanh cho việc áp dụng liều tiêm luôn dựa trên công thức pha chế sẵn của hãng Pfizer.
Tiếp theo chương trình sẽ là một số tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc loạt trận thắng 10 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam đã về nước vào ngày 14 tháng 10 vừa qua. Theo kế hoạch, hết thời gian cách ly, các cầu thủ sẽ được xả trại ngắn ngày để về thăm gia đình trước khi hội quân trở lại để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới gặp Nhật Bản và Ả Rập Xê Út trên sân Mỹ Đình. Dự kiến đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 25 tháng 10 tới. Chiều qua, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á tại trụ sở Bangkok, Thái Lan tổ chức họp theo hình thức trực tuyến. Tại hội nghị, ông Trần Đức Phấn, đại diện ban tổ chức SEA Games 31 thông tin, đến thời điểm hiện nay, chính phủ Việt Nam đã cho phép lùi thời gian tổ chức đến quý 2 năm 2022, dự kiến vào tháng 5. Và kết thúc phiên họp, các đại biểu đều đồng thuận với thời gian tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam. Tiếp theo là kết quả một số trận đấu bóng đá quốc tế diễn ra đêm qua. Tại giải ngoại hạng Anh, Arsenal hòa Crystal Palace với tỷ số là 2-2. Tại giải Tây Ban Nha, Alaves thua Real Betis tỷ số 0-1. Espanyol thắng Cadiz với tỷ số là 2-0. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, hơn một tuần kể từ khi chính phủ ban hành nghị quyết số 128 hướng dẫn tạm thời về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quan sát thực tế cho thấy các địa phương mỗi nơi mỗi kiểu còn gây nhiều phiền hà cho người dân và tiếp tục tạo ra những ách tắc không đáng có. Làm sao triển khai hiệu quả nghị quyết số 128 để thực hiện mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, các ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện mục tiêu kép đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021 này. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận tư duy khoa học để thích ứng an toàn, linh hoạt.
Đã có những quy định, những cách làm khá lạ được các địa phương đưa ra trong những ngày đầu thực hiện nghị quyết 128. Đó là hình ảnh những chiếc ô tô liên tỉnh đi qua địa bàn một địa phương được dán niêm phong các cửa để khách không ghé dọc đường. Có địa phương, người vào tỉnh phải khai báo y tế và ký cam kết phòng chống dịch COVID-19. Quy định về xét nghiệm cách ly vẫn được nhiều địa phương áp dụng với người đến từ địa bàn khác, không phân biệt vùng xanh, vùng đỏ, vùng 1, vùng 2 đã được nêu rõ trong hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế. Quá nhiều những rắc rối tạo ra những ách tắc trong lưu thông, đặc biệt liên quan tới việc di chuyển của người lao động ở những vùng giáp danh giữa các địa phương, khiến nỗ lực nhanh chóng khôi phục sản xuất của nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về những kết quả bước đầu của công tác phòng chống dịch trong đợt dịch thứ tư từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay diễn ra cuối tuần qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chỉ rõ hiện tượng còn một số nơi chưa làm theo đúng quy định chung tại nghị quyết 128. Cách làm của những địa phương chưa làm đúng này gây ra những bức xúc trong nhân dân. Đã có những ý kiến phản hồi của người dân doanh nghiệp bày tỏ trên các phương tiện thông tin đại chúng cần xem xét trách nhiệm, năng lực lãnh đạo của các địa phương ra những quyết định trái với tinh thần nghị quyết 128 hoặc có những cách làm bị gọi là tối kiến khiến cho nhiều việc trở nên rối hơn. Đòi hỏi nhanh chóng chuyển trạng thái để chung sống an toàn với COVID-19 là yêu cầu bức thiết của cuộc sống. Muốn tạo sự đồng thuận trong thực hiện, trước hết phải từ hành động đúng, có trách nhiệm của lãnh đạo địa phương dựa trên những cơ sở khoa học. Không chỉ vì nỗi sợ hãi, cũng là rất chính đáng về sự lây lan của dịch bệnh, không chỉ vì để dễ trong quản lý mà đẩy cái khó cho dân bằng những quy định đầy cảm tính. Câu hỏi đặt ra, liệu chính các lãnh đạo địa phương đã thực sự nắm rõ, hiểu đúng, hiểu sâu về mục tiêu, quan điểm và những biện pháp được nêu rất chi tiết tại nghị quyết 128? Nắm rõ, hiểu đúng thì không thể có những quyết định kiểu chỉ bo bo giữ cổng nhà mình như thực tế đang diễn ra những ngày qua. Kỳ vọng của cộng đồng xã hội vào việc triển khai đúng tinh thần nghị quyết 128 là rất lớn. Thay đổi tư duy chống dịch, sống chung an toàn với COVID-19 là bước ngoặt trong chiến lược phòng dịch được chính phủ xác lập tại nghị quyết 128. Toàn xã hội vận hành càng nhanh, thống nhất, đồng bộ triển khai nghị quyết 128 thì cơ hội nhanh chóng phục hồi nền kinh tế càng lớn, an sinh bớt khó khăn. Nhìn lại hành trình chống dịch của Việt Nam, hiệu quả của giai đoạn trước đã rõ, đã khẳng định tính đúng đắn của cách tiếp cận phòng dịch giai đoạn đó. Nhiều bài học được rút ra, trong đó có bài học đồng lòng. Đến giai đoạn này, diễn biến dịch thay đổi, cách chống dịch cũng phải thay đổi theo hướng ngày càng khoa học, hiệu quả. mỗi người thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt trách nhiệm công dân, nhà quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo với tư duy khoa học, người dân được hướng dẫn nâng cao nhận thức một cách khoa học thì sẽ hạn chế được tình trạng mỗi nơi, mỗi kiểu. Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm nay chỉ tăng trưởng dương hay đạt mức tốt nhất có thể phụ thuộc vào tốc độ chuyển trạng thái của toàn xã hội trong hơn 2 tháng còn lại của năm.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Tư duy khoa học để thích ứng an toàn linh hoạt.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết, ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, trời lạnh, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét, phía Bắc nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía Nam từ 21 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đợt 1 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra theo hình thức trực tuyến, khai mạc vào sáng mai. Nếu không có những chính sách quản lý sử dụng khai thác tài nguyên nước hiệu quả thì trong vòng 50 năm nữa Việt Nam sẽ bị thiếu nước trầm trọng và có thể phải mua nước với giá cao và thiệt hại đến 4% GDP vào năm 2035. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đình chỉ công việc của phái bộ thường trực nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng như chấm dứt hoạt động của văn phòng thông tin NATO tại Moscow. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Biên tập viên thực hiện chương trình Hùng Cường, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Phương Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.